Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Việt Nam Cộng sản lạy Tàu mất nước, lạy Mỹ mất đảng. Về cái bản chất Việt Nam của Đảng Cộng sản ở Việt Nam thì chúng ta đã chứng minh đầy đủ với tài liệu. Và cái bản án Việt Nam dành cho Đảng Cộng sản ở Việt Nam thì bây giờ đã được dư luận quốc dân và quốc tế đã công nhận rằng nó là bọn Việt Giản. Là bởi vì ngay từ khi thành lập là Đảng Cộng sản ở Việt Nam, lấy tên là Đảng Cộng sản Đông Dương chứ không phải Đảng Cộng sản Việt Nam đâu. Là vì nó làm tay sai cho đế quốc Liên Xô, đế quốc Cộng sản, đi tranh giành thuộc địa với thực dân Pháp ở Đông Dương. Cái đảng đó không có một người Lào, người Miên nào mà nó lấy tên Đảng Cộng sản Đông Dương. Và cái tổ quốc mà nó gọi là đi giải phóng, nó đặt tên là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa chứ không phải là Tổ quốc Việt Nam đâu. Ngày nào mà nó còn tự xưng nó là một đứa con của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thì ngày đó chúng ta vẫn gọi nó là Việt Giản. Là vì cái Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của trong tâm tư của bọn Việt Giản Cộng sản là không phải là nước Việt Nam, là cái nước Cộng sản mà với hy vọng là đế quốc Liên Xô sẽ bành trướng ra cái chủ nghĩa Cộng sản, nó sẽ tiêu diệt hết các cái nền văn minh khác của loài người mà làm chủ cả cái hành tinh này. Cái Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nó là bao trùm toàn hành tinh cơ. Đấy là cái bản chất Việt Giang của Đảng Cộng sản. Tôi không gọi chúng nó là Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng gọi chúng là Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Tại vì nó là công cụ của một cái Cộng sản toàn thế giới. Thì nó là cái bọn nó chỉ là tay sai của Cộng sản toàn thế giới ở Việt Nam mà thôi. Và Đảng Đế quốc Cộng sản khi bành trướng ra sang đến nước Tàu thì Đảng Cộng sản Tàu dần dà trở nên một cái thế lực cạnh tranh quyền lãnh đạo cái Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đó với Đảng Cộng sản Liên Xô. Và khi mà Đảng Cộng sản Tàu với Đảng Cộng sản Liên Xô mà tranh chấp nhau, anh Tàu thì lên án anh Liên Xô là xét lại, mà anh Liên Xô thì lên án anh Tàu là bảo thủ giáo điều, thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam trên đầu nó có tới hai ông chủ được. Một ông là cha, một bên là cha, một bên là mẹ của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Và khi mà cha với mẹ nó đánh nhau thì nó áp dụng cái bài bản chân truyền của Cộng sản khắp thế giới là khai thác mâu thuẫn. Cha mẹ nó mâu thuẫn với nhau thì nó khai thác cái mâu thuẫn đó để anh Tàu cũng như anh Liên Xô, anh nào cũng muốn tranh thủ cái thằng con này về tay mình thì chiều chuộng nó hơn bên kia. Và nhờ đó mà nó sống suốt cái thời mà Liên Xô với Tàu Cộng tranh chấp nhau. Đến khi mà nó theo chân Mao Trạch Đông sang Moscow để cầu viện Stalin, thì Stalin đã giao cho Tàu Cộng. Và vì thế cho nên sau năm 1950 Tàu Cộng đã giúp cho nó cải tổ quân đội với các thứ. Và để đáp ứng cái câu hỏi của Stalin, nói là anh lấy tư cách gì mà anh cầu viện tôi, thì nếu mà anh là một tư cách mà Đảng Cộng sản thì ở trong nước anh đã đấu tranh giai cấp được tí nào chưa, thì anh hồ gian tặc đó, phải hứa với ông chủ Stalin là sẽ về đấu tranh giai cấp. Vì thế cho nên trong công cuộc mà nó nêu phất cái ngọn cờ giải phóng dân tộc mà nó lại phải đi chiều ý quan thầy Liên Xô và quan thầy Tàu, mà nó đấu tranh giai cấp, Đức Phật đang cờ hô hào đoàn kết dân toàn dân để kháng chiến chống Pháp, đánh đấu tranh để giải phóng dân tộc, mà là đi đấu tranh giai cấp thì là chia rẽ dân tộc, chứ là sao mà đấu tranh là đoàn kết dân tộc được. Thế mà nó vẫn phải làm theo lệnh chủ, nó để được cả hai quan thầy Tàu và Nga ủng hộ cho nó chiến thắng cái Điện Biên Phủ. Nhưng mà vì rằng cái thế lực của Cộng sản lúc đó đối với toàn thế giới chưa đủ để nó chiếm trọn, cho nên nó bằng lòng với một nửa nước Việt Nam mà thôi. Nhưng mà sau khi Cộng sản làm chủ được một nửa phía Bắc của Việt Nam, thì uy tín của Tàu Cộng lên ngang hàng không kém gì Liên Xô nữa. Mà nhất là năm đó là năm 1954 mà Stalin, ông chủ là chủ nhất của Cộng sản ở Việt Nam là Stalin, đã chết năm 1953 rồi. Thành ra là nó là coi như là lúc đó là Đảng Cộng sản ở Việt Nam hoàn toàn là tay sai của Tàu Cộng sản. Vì thế cho nên là tên Hồ Chí Minh nó biến những vùng lãnh thổ mà nó đã chiếm được thành ra một bộ phận của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đó. Đảng Cộng sản Tàu lúc đó là mệnh danh cái lý tưởng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nó là chủ nghĩa dân chủ nhân dân. Vì thế cho nên cái gì cũng phải là nhân dân. Người dân ở trong bất cứ nước nào mà bị Cộng sản cai trị thì coi như là nô lệ của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, và được gọi là nhân dân. Nhân dân là dân của một nước thì gọi là quốc dân chứ không có gọi là nhân dân. Mao Trạch Đông nó đẻ ra cái chữ nhân dân đó, nó dịch cái chữ people là nhân dân đó. Là nó có dụng ý, tên Tàu nó khôn lắm, một chữ nó có thể có mười mấy nghĩa đó. Nó ghép chữ nhân, nhân là gì? Nhân là người, người đó không có phân biệt là người nước nào, đều là nhân hết. Nhưng mà khi mà gọi là dân, thì là dân thuộc về một nước nào, thì người nào ở trong một nước nào thì là dân của nước đó. Thì nó ghép hai chữ nhân dân vào với nhau là để nó đặt tên cho những người nào đã được nó nhìn nhận là công dân của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đó, thì mới được phát cho cái chứng minh nhân dân. Vì thế cho nên bất cứ nơi nào mà Cộng sản đã biến được cái dân của cái nơi đó là thành nô lệ thì cái gì cũng là nhân dân hết. Thầy giáo thì là thầy giáo nhân dân, nghệ sĩ là nghệ sĩ nhân dân, báo cũng phải là báo nhân dân. Cái gì cũng là cái nhãn hiệu nhân dân, là cái nhãn hiệu công dân vô tổ quốc của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Và sau năm 1954 thì Cộng sản ở Việt Nam hoàn toàn là một bộ phận của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa nhân dân do Tàu Cộng lãnh đạo. Và lúc đó thì Liên Xô biết rằng thì không thể thắng được chủ nghĩa tư bản, mới đề nghị với thế giới tư bản là chung sống hòa bình. Và là vì thế cho nên là lúc đó thế giới lưỡng cực có một trái độ ở giữa gọi là thế giới thứ ba, là các nước nào mà không theo Mỹ mà cũng không theo Nga, Liên Xô thì gọi là phi liên kết ở giữa thứ ba. Và anh Tàu nhảy vào muốn lãnh đạo cái thế giới thứ ba này. Thì nhưng mà cái mầm chia rẽ giữa Tàu và Liên Xô lúc đó đã nảy mầm rồi. Và tùy theo lúc đó nước đàn anh Cộng sản nào thắng thế thì bọn tay sai của nó ở Việt Nam đi theo cái ông chủ đó. Và lúc đó là nó lệ thuộc Tàu nhiều quá rồi, nó lệ thuộc vào Cộng sản Tàu. Và đến khi mà Cộng sản Tàu, thời kỳ Stalin mất rồi thì Mao Trạch Đông nghĩ rằng mình là lãnh tụ của Cộng sản toàn thế giới. Mà Liên Xô không chịu, cho nên giữa Liên Xô và Tàu Cộng căng thẳng đến độ mà đã đánh nhau, mà tôi không có thông tin chính xác, nhưng mà có thể xém sử dụng đến nguyên tử ở biên giới Tàu với Nga này. Thì bọn Tay Sai Cộng sản ở Việt Nam lâm vào cái thế không còn khai thác mâu thuẫn giữa hai ông anh nữa, là vì hai ông anh lúc đó là đánh nhau. Và nó bơ vơ giữa hai ông anh đó, cho đến khi nó khai thác được, nó chuyển sang, nó khai thác được cái mâu thuẫn để khiến cho hai nước Cộng sản đàn anh đó đua nhau mà chiều chuộng nó để cho nó sống còn. Vì thế cho nên khi mà Tàu Cộng nó làm chủ được ở một phần lớn ở Á Châu rồi, thì nó đem quân, nó sau khi hiệp định Geneva, sau khi hiệp định Paris đó, kia ngưng chiến ở Việt Nam Quốc Cộng đó, nó đánh chiếm Hoàng Sa. Việt Nam Cộng Hòa chống chọi lại mà không có đủ sức lực để mà giữ Hoàng Sa, mất Hoàng Sa. Nhưng mà lúc đó thì nội bộ Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó bàn nhau như thế nào? Nó coi Hoàng Sa lúc đó là đất địch chứ không phải là Tổ quốc Việt Nam của nó đâu. Nó nói đây là nước bạn Trung Quốc chiếm cái đảo này của địch, thì chúng ta không có việc gì mà phải phản đối. Mai mốt mà nếu ấy thì là nếu mà thuận tiện thì Trung Quốc sẽ trả lại cho chúng ta. Nó đã đồng lõa với Tàu Cộng cho cái việc Tàu Cộng chiếm Hoàng Sa. Nhưng mà đến khi mà Liên Xô bất mãn với cái hiệp định Paris và chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, bất chấp Tàu với lại Mỹ lúc đó đã đứng về một phe rồi, bất chấp hiệp định Paris, Liên Xô tăng viện cho bọn Cộng Tay Sai của nó ở Việt Nam gấp 4 lần trước. Trong khi đó Việt Nam Cộng Hòa thì bị Mỹ cúp viện trợ, nó đánh dẫn lên, nó chiếm, thay vì thi hành Hiệp định Paris, Việt Nam vẫn chia đôi, và miền Bắc thì là Cộng sản, nhưng mà miền Nam thì là ba thành phần. Nó đánh dẫn lên, nó chia, nó bất chấp cái ba thành phần ra, và nó chiếm. Và nó chiếm như thế là trái với cái giao ước giữa bộ Tây Ba Mỹ, Tàu và Nga. Cho nên Tàu rất là bất mãn. Tôi nhớ lại cái ngày mùng 2 mùng 3 tháng 5 năm 1975, tôi còn ngồi lênh đênh ở trên tàu ngoài khơi, thì tôi đã nghe tin là quân Pol Pot đánh sang biên giới mà Việt Cộng nó gọi là phía Tây Nam nữa. Thì tôi mới hiểu ra rằng thế này là thằng Việt Nam Cộng sản đã phản Tàu mà theo Liên Xô. Cho nên, mà lúc đó là quân Pol Pot là tay sai của Tàu Cộng ở Đông Dương. Và quả nhiên là sau khi đó thì Liên Xô lập tức ký một cái hiệp ước an ninh gì, bất tương xâm gì với Việt Nam Cộng sản. Và Lê Duẩn đem quân đánh chiếm Campuchia, đuổi quân Pol Pot vào rừng lập chiến khu. Và vì thế cho nên nó bị nước Tàu trừng phạt bằng cái cuộc giáo trừng năm 1979. Thì chúng ta thấy rằng giữa Tàu Cộng và Việt Nam Cộng sản đã có nợ máu với nhau suốt từ năm 1979 cho đến 1990. Cho đến khi Liên Xô sụp đổ, thì Việt Nam Cộng sản chó mất chủ, không còn cái viện trợ xe tăng tàu bò hỏa tiễn gì nữa. Mà trước khi Liên Xô sụp đổ thì Liên Xô cũng đã cúp viện trợ, nó là ngưng viện trợ cho nó vì hết sức quát rồi. Lúc đó là Liên Xô là coi như là ba mũi bành trướng, ở Đông Dương là một, ở Angola là hai, ở Afghanistan là ba, là hết sức quát, cho nên phải ngưng viện trợ. Và vì thế cho nên nó bơ vơ và nó phải hòa hoãn, nó đi điều đình với tàu cộng. Và nó còn đang điều đình thì với tàu cộng thì Liên Xô sụp đổ. Và kết quả như chúng ta đã thấy là nó phải sang hội nghị thành đô. Lúc đó là Mỹ đã chìa tay ra rồi, rằng thì là bây giờ mày chó mất chủ rồi thì bắt tay với tao đi. Nhưng mà nó, thằng Tàu không giấu Mỹ, không họp ở Bắc Kinh mà lại xuống thành đô, là một cái tỉnh ở phía Tây Nam, để mà để cho bọn Việt Nam Cộng sản bán nước. Và đấy là cái, tôi nhắc lại những cái chi tiết lịch sử đó để chứng minh, để dùng làm cái tiền đề để tôi xây dựng cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Là nó bắn từ cái năm đó rồi, ở Huế Thanh đó rồi. Và trong cái lúc mà nó còn chưa có bắn nước được thì nó còn quân tàu cộng đánh vào chiếm Trường Sa năm 1988. Lúc đó là Liên Xô cũng đang trên đường sụp đổ rồi, cho nên tàu cộng đánh dấn mà nó giáo chừng ở phía Bắc. Thì anh Liên Xô đã ký hiệp ước an ninh hỗ tương, hễ mà thằng tàu đụng đến mày thì tao sẽ đánh nó, đem quân dàn 40 sư đoàn ở phía Bắc nước tàu. Mà giờ đến lúc Đặng Tiểu Bình nó vẫn đánh giáo chừng thằng Việt Nam Cộng sản, Liên Xô có nhúc nhích gì đâu. Cho nên tàu cộng nó được thể, nó dẫn lên, nó đánh hoặc Trường Sa luôn. Và coi như là Việt Nam Cộng sản đã bán nước cho tàu từ hội nghị thành đô, và nó lần lượt nó chiếm chỗ này chỗ kia, và đấy là địa chính trị, còn địa kinh tế, rồi văn hóa, rồi đảng hóa, cái đảng Cộng sản ở Việt Nam. Bây giờ là nó tàu hóa đến cái mức độ mà anh, những tên Cộng sản thuần túy Việt Nam có muốn thoát tay tàu cộng cũng chưa chắc đã thoát được. Đó là cái số phận của bọn Việt Nam Cộng sản ngày hôm nay. Và khi mà tàu cộng trở thành một thế lực cạnh tranh với nước Mỹ ở khắp thế giới, thì các nhà chiến lược gia của Mỹ đã cảnh báo các lãnh đạo của nước Mỹ rằng thì phải đối phó với tàu cộng trước khi quá muộn. Đó là lý do mà sau khi rút quân ở Iraq, rút quân ở Afghanistan, thì Mỹ đã chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương. Và khi mà Mỹ với tàu còn là đồng minh với nhau, thì bọn tay sai bán nước, Việt Nam bán nước cho tàu ở Việt Nam, nó cứ léo đéo nó theo chân tàu. Mỹ cho tàu cộng ăn bao nhiêu cà rốt, bao nhiêu bã mía, thì mà tàu nhả bã ra thì thằng Việt Nam Cộng sản léo đéo theo chân tàu mà theo voi ăn bã mía. Nhưng mà đến khi mà tàu và Mỹ trở đang từ đối tác trở thành đối đầu, và Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương và đem cái vụ giàn khoan 981 này các thứ, trước cái vụ giàn khoan đó là Mỹ đã khều ra cái vụ tàu Impeccable. Là lúc đó Mỹ từ đối tác chuyển sang đối đầu, nên tạo ra cái vụ tàu Impeccable bị tàu của Trung Cộng quấy nhiễu khi mà đi vào vùng biển ở phía nam của đảo Hoàng Sa. Hai bên là cũng xịt vòi rồng với nhau. Là đặt vấn đề. Thì sau đó thì thằng Tàu nó có nhu cầu là xác định lại, chuẩn xác lại cái đường lưỡi bò mà nó vẽ ra từ mấy chục năm trước. Mà từ cái thời Thượng Chí Thạch, Đức Tàu đã có cái mộng bành trướng, nó vẽ cái đường lưỡi bò rồi, nhưng mà ở hội nghị San Francisco thì không được Liên Hợp Quốc phủ nhận, không được quốc tế quốc nhận. Nhưng mà đến đời Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình thì nó xác quyết lại. Và nó dùng cái Hoàng Sa và Trường Sa làm hai cái tiêu điểm để xác định cái ranh giới của cái đường lưỡi bò. Hoàng Sa trở thành cái tiêu điểm để bành trướng về phía đông của Biển Đông. Và Trường Sa trở thành cái tiêu điểm bành trướng về phía nam của Biển Đông, mà nó gọi là Biển Nam Hải. Như tàu nữa, sau cái vụ mà tàu Impeccable thì tàu cộng nó có nhu cầu là xác quyết lại cái chủ quyền của nó ở cái vùng biển đó. Nó đầu thoạt tiên là nó cắt dây cáp tàu Viking 1, Viking 2 của Việt Nam Cộng sản. Và là đây là tôi nhắc lại rằng cái vụ mà tàu cộng nó bành trướng ra Biển Đông, nó để nó giành giật chủ quyền ở Biển Đông, là nó đối phó với cái chiến lược xoay trục về Á Châu Thái Bình Dương của Mỹ, là một cái thế trận quốc tế giữa Mỹ và tàu, chứ không phải là nó đối phó với thằng đàn em của nó ở Việt Nam cả. Nhưng mà vì cái nhu cầu giành giật với Mỹ về vấn đề ở Biển Đông với cái đường lưỡi bò, mà tàu nó phải diễu võ dư quan, nó làm lộ cái mặt nạ bán nước từ khuya của bọn Việt Nam Cộng sản. Từ hồi nào tới giờ, ngay cả đảng viên của nó cấp dưới cũng không biết rằng nó bán nước từ như thế nào và từ bao giờ. Nhưng mà đến khi mà vụ Biển Đông nổi sóng lên thì lòi ra cái mặt bán nước từ khuya của Việt Nam Cộng sản. Và vì thế cho nên nó có nhu cầu phải rửa cái mặt đó, đó. Bất chấp cái sự nổi giận của quan thầy tàu, nó phải rửa mặt. Nó rửa mặt bằng cách là nó mượn cái credit của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Hoàng Sa, nó cũng là tuyên dương các chiến sĩ Hoàng Sa. Nhưng mà rồi nó bày ra cái vụ mà biểu tình để đốt những cơ sở kinh tài đầu tư của tàu để làm dịu cái tinh thần chống tàu ở trong nước Việt Nam bùng lên. Nhưng mà vì thế cho nên nó làm cho bố tàu của nó nổi giận. Và thậm chí là báo chí bên tàu nó còn cảnh cáo bọn Việt Nam Cộng sản rằng đứa con lạc lõng hay mau trở về nhà đó. Đấy là những cái đó chúng ta đã biết rồi. Tôi nhắc lại để là coi như mở đầu cho cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Bây giờ cái việc Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương mà Mỹ đặt vấn đề là vấn đề quyền lợi quốc gia, trong khi anh tàu nó chống lại Mỹ, nó nói rằng Biển Đông là quyền lợi cốt lõi của nước Mỹ, khi một bên coi là quyền lợi cốt lõi thì mà một bên thì coi là quyền lợi quốc gia, thì cái cuộc đấu này coi như là không thể hòa hoãn được. Và chúng tôi ở đây, chúng tôi đã ngồi đánh giá rằng thì nếu thằng tàu nó lùi thì sao? Nếu Mỹ lùi thì sao? Và chúng tôi đánh giá rằng tàu và Mỹ cứ phải căng như thế này thì cái cơ hội đòi lại nước Việt Nam cho người Việt Nam lưu vong mới là tốt nhất. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng thì cái chuyện này nó không thể lùi, hai bên đều không thể lùi cả. Và vì thế cho nên anh Việt Gian Cộng sản lâm vào cái thế kẹt cứng ngắc giữa hai thế lực, Mà cả hai thế lực đó đều đã từng có nợ máu với nó rồi. Anh Tàu đã bị nó phản một lần rồi. Thành cái lúc mà đi đầu hàng ở Thành Đô rồi, Tàu nó từ đó ra đi, nó gài đủ những cái thế. Bởi vì sau này mày muốn phản cũng không phản lại được. Những cái gì đã cúng cụ rồi thì không thể đòi lại được. Trong khi anh Ba Dũng thì đóng cái vai là chống Tàu theo Mỹ. Rồi anh Nguyễn Phú Trọng đóng cái vai là theo Tàu đến chết. Phùng Quang Thanh nó chia nhau ra, đứa thì đi lại Tàu, đứa thì đi lại Mỹ. Nhưng mà từ khi mà xảy ra cái Tấn Tuồng là đứa thì đi lại Tàu, đứa thì đi lại Mỹ, thì quốc dân Việt Nam đã nhận ra cái trò hề của chúng nó. Cho nên là mới đánh giá rằng nó lại Tàu thì nó tiếp tục mất nước, mà nó lại Mỹ thì nó có nguy cơ mất đảng. Và vì thế cho nên trong những ngày vừa rồi thì Trương Tấn Sang đi Úc, đi Mỹ, rồi đi Úc, Trương Dũng đi Mỹ, rồi Nguyễn Phú Trọng đi Tàu, Trần Đại Quang đi Mỹ, rồi Ba Dũng đi Ấn Độ, Nguyễn Thiện Nhân đi Âu Châu, rồi vân vân. Nó té lè ra đi, nó lại các nơi để nó che giấu cái việc nó đi lại Mỹ. Thì nó sợ mất đảng, mà nó lại Tàu thì sợ mất nước. Cho nên nó lại Mỹ là giả bò, còn nó lại Tàu là thật. Đấy là cái ý chính của cái bài bình luận của thời sự của tôi ngày hôm nay. Và đây là những cái thông tin mà tôi thu thập được trong tuần này để mà chứng minh rằng cái bình luận của tôi như vừa rồi là chính xác. Bản tin của đài RFI Pháp đưa đầu tháng 4 này đưa ra cái tựa đề là báo Trung Quốc nói rằng Mỹ chuyển căn cứ qua châu Á để chống Trung Quốc. Đây là anh Tàu là anh ấy. Bây giờ bà hai bên là tố cáo lẫn nhau rồi, không chứ không có nói cái chuyện xã giao hời hợt nữa rồi. Thì cái này đăng ở trên website Vietnam Electric của đài RFI của Pháp. Thì báo Tàu là nó đăng lại rằng, nó rêu rao rằng thì tờ báo Tàu xác định rằng Mỹ có ít nhất 686 quân căn cứ quân sự bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ đặt tại 74 nước. Thì tại sao lại đi lên án Tàu là bành trướng? Rồi thì tờ báo Tàu cũng nêu bật hai thông tin là ngày 8 tháng Giêng chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ đóng cửa 15 căn cứ quân sự ở châu Âu. Đến ngày 10 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter tiết lộ rằng Mỹ sẽ triển khai các loại vũ khí tối tân tại châu Á. Tức là gì? Tờ báo Tàu nó tố cáo rằng anh Mỹ cũng đặt căn cứ quân sự ở Nhật Bản này, Hàn Quốc này. Rồi tháng 4 năm 2014 ký với Philippines 10 năm một thỏa thuận với Philippines là nâng cấp căn cứ hải quân của Mỹ ở trên bờ biển phía tây của đảo Palawan đó. Giờ thì ở bên Úc, Mỹ cũng đem quân sang căn cứ Darwin ở bên Úc thì, và Mỹ cũng lại đặt cho 4 tàu cận duyên hải đặt căn cứ tại Singapore vào năm 2018. Đây là bà tóm lại là tôi đưa những cái thông tin để chứng tỏ rằng giữa Mỹ và Tàu ở Biển Đông rất căng thẳng, không có dịu đi thế nào cả. Bản tin ngày 20 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ, Nhật có thể thực hiện các cuộc tuần tiễu chung ở Biển Đông. Bây giờ anh xây căn cứ, anh biến những cái đảo ngầm, đá ngầm nó thành cái đảo nhân tạo. Thì Mỹ, Nhật đặt vấn đề là anh làm như thế là chúng tôi trở ngại lưu thông của chúng tôi, trở ngại hàng hóa của chúng tôi. Thì chúng tôi tuần tiễu để không cho ai làm cái chuyện đó. Mỹ, Nhật thực hiện tuần tiễu ở Biển Đông. Rồi thì bản tin ngày 20 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin về cái cuộc tập trận hàng thường niên giữa Philippines và Mỹ. Thì năm nay Mỹ nhân đôi quy mô cuộc tập trận thường niên. và nói rằng thì mọi năm thì chỉ có mỗi lần tập trận như thế thì 5-6 ngàn hai bên thôi, nhưng năm nay thì là tổng cộng hai bên tới 11 ngàn, tức là gấp đôi mọi lần, là bởi vì các hoạt động của Trung Quốc khai khẩn trương khai hoang bồi đắp đất đai xung quanh 7 bãi đá ở Trường Sa đã khiến các nước có cùng có tuyên bố chủ quyền như Việt Nam và Philippines báo động. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Washington quan ngại trước việc Bắc Kinh dùng quy mô và sức mạnh của mình để gạt các nước cỏ nhỏ hơn ra một bên. Rồi thì bản tin ngày 21 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã nhắc lại rằng Mỹ, Philippines cảnh báo về Trung Quốc, cho nên tập trận lớn với Mỹ tới ra kết quả trận rồi đó. Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines tướng Gregorio Catapang công bố những hình ảnh mà ông nói là hình ảnh vệ tinh của hoạt động xây cất ồ ạt gần đây của Trung Quốc trên bãi đá, 7 bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, v.v. Tức là gì? Mỹ và Philippines, ngoại trưởng Philippines lên tiếng rõ ràng là chúng tôi nhân đôi cái tập trận lên để tập gì? Tập đổ bộ này, tập bắn đạn thật, tập trinh sát hàng hải tinh vi hơn. Mà nói rõ là để đối phó với sự hung hăng của Tàu Cộng. Trong khi Mỹ, Nhật và Hàn Quốc và Philippines tỏ thái độ cứng rắn như thế, thì Tổng bí Nguyễn Phú Trọng đi sang Chầu Hầu bên Tàu và Bộ trưởng Công an Việt Cộng đi sang Chầu Hầu Mỹ ở bên Mỹ. Và báo chí Tàu Cộng nó lập tức nó cảnh báo rằng thì cảnh cáo các đồng chí ở Việt Nam là đừng có khai thác cái mâu thuẫn giữa Mỹ quyền lợi địa chính trị và địa kinh tế giữa Trung Cộng ấy để mà hưởng lợi, đừng có dở cái trò đó, nó cảnh cáo như thế. Trong khi đó thì Nguyễn Phú Trọng sang lạy Tàu và được Tàu tiếp đón nồng hậu, bắn 21 phát súng cà nông rồi long trọng tiếp đón và ký một loạt các cái thỏa ước. Mà tất cả các cái thỏa ước đó người ta cứ nói là ký vội ký vàng, nhưng tôi không nghĩ rằng nó ký vội ký vàng đâu. Ký những cái thỏa ước từng câu từng chữ một là phải sửa soạn chứ nó mới ký vội ký vàng được. Tức là nó đã sửa soạn từ lâu rồi, nó gọi anh Nguyễn Phú Trọng này sang để nó bắt anh phải ký để chứng tỏ. Mà 7-8 cái văn kiện đó, thông cáo chung cũng thế, rất là lơ là về vấn đề Biển Đông, không nói gì đến Hoàng Sa Trường Sa cả. Nhưng mà chỉ có nói rằng thì là cái khẩu hiệu mà tôi đã nhắc đến từ lâu rồi, nó bày trò diễn kịch kẻ cắp chợ Đông Xuân, rồi cuối cùng thì nó sẽ là gác tranh chấp cùng khai thác, đôi bên cùng có lợi. Là vì nó chỉ bảo thằng tay sai này, tổ quốc xã hội chủ nghĩa là chung của chúng ta, thì cái này giữa tổ quốc xã hội chủ nghĩa với chúng ta thì làm gì có vấn đề chủ quyền đặt ra, nhưng mà phải nói vấn đề chủ quyền để cho an lòng dân của mày thôi. Thì và thằng Việt Nam Cộng sản là lập tức là díu nghe lời ký thôi, nó không nhắc gì đến tranh chấp chủ quyền cả. Nó chỉ nói là tồn động lịch sử thì gác tranh chấp cùng khai thác. Thế là chứng tỏ rằng thì nó cái màn kịch nó hứa dân chủ hóa này, màn kịch nó đi nó theo đuôi Philippines để nó tranh chấp ở Manila là chỉ là cái đóng kịch thôi. Cái chính là nó vẫn là tay sai của Tàu. Mà vì thế cho nên bản tin ngày 20 tháng 4 của đài RFI Pháp loan tin rằng ông Tổng thống Philippines, ông lập tức ông tiết lộ cái việc mà Việt Nam Cộng sản nó tham gia với Philippines để tranh chấp với Tàu Cộng cả Biển Đông là do Hà Nội đề nghị, chứ không phải là Mỹ với Philippines rủ rê nó vào. Tổng thống Aquino tiết lộ Hà Nội đề nghị Manila thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, nghe không? Đồng thời, Tổng thống Akito nhấn mạnh là ông không có ý định chọc tức Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông, mà trong cương vị Tổng thống phải hành động để bảo vệ các lợi ích và quyền lợi của đất nước ông. Vẫn theo Tổng thống Aquino, chính quyền Manila sẽ tăng cường quan hệ với các nước láng giềng, chia sẻ lợi ích và quyền lợi với Philippines. Và ông nói thẳng, nguyên văn nhé, Việt Nam đã yêu cầu chúng tôi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trong khi nó ký với Tàu Cộng là nó xô cung cúp theo như là cũng lại 16 chữ vàng láng giềng bốn tốt và là vận mệnh tương quan. Đó. Thì ông Tổng thống Philippines nói là ê, đây này, chính bọn Hà Nội sang đây yêu cầu được ký với chúng tôi, chứ không phải là chúng tôi rủ dê gì nữa cả, để là phá cái mưu đồ của Tàu Cộng và Việt Nam Cộng sản. Chứng tỏ rằng thì cái việc nào nó điều đình với Mỹ rồi để thoát Trung, rồi để thoát Cộng này, cái là chỉ là trò bịp mà thôi. Bằng cớ là sau, trong khi mà nó nói rằng thì à thằng ba Dũng lại còn nói rằng thì không nói rằng thì là ấy, nhưng mà nó nói rằng vừa hợp tác vừa đấu tranh. Thì ngay khi nó tương ra câu đó tôi đã bình luận rằng thì vừa hợp tác vừa đấu tranh thì lại bên đấu tranh với tiểu lom khom như là thằng Trương Tấn Sang mà sang chầu bên tàu mà khom lưng cúi đầu, phải không? Bằng cớ là cái gì là nó thoát, nó lại Mỹ thì nó sợ mất đảng cho nên nó giả vờ thôi. Và thực tế đã chứng minh rõ ràng là nó tiếp tục bán nước cầu sinh. Bản tin ngày 18 tháng 4 của Đài Á Châu Tự Do, ngư dân Quảng Ngãi bị thương nặng vì tàu bị tấn công. Tàu lạ, nó là gọi tàu lạ. Và vì những cái tin tức này, cho nên Mỹ với Nhật với Philippines đã đang bàn với nhau là sẽ, cả ba nước sẽ tuần tra chung mà không nói gì đến rủ rê Việt Cộng tuần tra chung cả. Đó là cái thực tế nó xảy ra như thế. Và trong khi đó thì nó Việt Nam Cộng sản nó lộ tẩy cái nữa là dân ở trong nước, kể cả đảng luôn á, các đảng ủy địa phương đặt vấn đề là nếu mà tranh chấp chủ quyền với tàu, với lại nước bạn phương Bắc ở Trường Sa thì phải tuyên dương các chiến sĩ Đà Gạt Ma đã vì bảo vệ đảo mà bị tàu Cộng nó sát hại năm xưa và tổ chức. Nhưng mà sinh viên tuổi trẻ Việt Nam hay là các nhà đấu tranh ở trong nước đi tưởng niệm Gạc Ma thì nó đưa cái bọn dư luận viên ra quấy rối, nó cầm cờ đỏ sao vàng, nó cầm cờ búa liềm nhé, rồi cái rằng Nguyễn Thế Thảo là chủ tịch tỉnh Hà Nội ra đứng rồi bị chất vấn thì hỏi là cái đó là không phải là dư luận viên, cái đó là của ai vẫn chưa biết thì sẽ điều tra ở tỉnh đó. Mà những thằng đó là ai mà nó bảo nó của ai không biết để nó phiền chết, tức là gì, nó ấp úng vô cùng, nó không đàn áp thì nó sợ bố tàu nó giận, mà nó đàn áp thì nó tự thú cái tội bắn nó cầu sinh đối với quốc dân, cho nên nó đàn áp cái kiểu mà nó dùng côn đồ với những người mà nó nói là không biết là ai. Bây giờ nó lúng túng đến cái độ này, nó không biết là ai nữa rồi. Và vì cái bộ mặt lúng túng của nó trước bố tàu của nó làm cho đảng của nó vỡ ra. Hiện bây giờ trong đảng Cộng sản, sau khi mà cái vụ nó giết Nguyễn Bá Thanh thì tôi đã nói rồi, nội bộ đảng của nó là tan nát. Bên tàu nó cũng đang tan nát đảng. Ở bên tàu nó đặt tên là tam thoái đảng. Tức là có ba loại thoái đảng. Thoái, cái tàu nó có chị dùng chữ hay lắm, thoái đảng. Thoái đảng tức là gì? Một là anh ly khai, anh bỏ đảng. Thứ hai nữa, anh không bỏ đảng, nhưng mà anh dân danh đảng viên, anh phản kháng cái lãnh đạo đảng. Mà cái thứ ba mới là nguy hiểm nhất mà nó sợ nhất, là không, nó không công khai gì cả, cứ nằm im đó ở trong đảng, nhưng mà ngấm ngầm phá đảng từ bên trong. Tối thiểu là cũng cứ lo đi ăn đi nhậu chứ không có làm việc gì cả, giao cho công tác gì làm hỏng công tác đó. Đấy là phá đảng từ bên trong, ly khai phản giáng từ bên trong. Và một trong những cái chuyện mà thoái đảng trong nước đã xảy ra sau cái trong cái đợt này để lột mặt nạ bọn Việt Nam Cộng sản ra, là nhân dịp mà ở địa phương người ta xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma mà trung ương nó không dám bác bỏ, nhưng mà nó chỉ coi là địa phương thôi, để nó có cái cớ nó biện bạch với bố tàu nó rằng đấy là địa phương nữa, thì là cũng đã làm. Nhưng mà các nhà đấu tranh ở trong nước chơi một đòn rất là hay. Ngày 21 tháng 4 2015, Bô Xít Việt Nam đăng tin rằng câu lạc bộ Lê Hiếu Đảng là một anh bỏ đảng trước khi chết, bỏ đảng rồi mới chết đó, để phản đối cái việc mà bắn nước tiểu khuya. Thì bây giờ những người đồng bọn với Lê Hiếu Đảng lập cái nhóm gọi là câu lạc bộ Lê Hiếu Đảng. Và câu lạc bộ Lê Hiếu Đảng đứng tên là câu lạc bộ Lê Hiếu Đảng đóng góp vào cái việc xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma mà bị từ chối. Và báo Lao Động và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là từ chối. Và Tô Lê Sơn đặt vấn đề là anh phải trả lời, anh từ chối thôi, anh phải trả lời tôi ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, ai đã ra lệnh cho các cán bộ viên chức ở văn phòng đại diện báo Lao Động tại Thành phố Hồ Chí Minh không nhận khoản tiền đóng góp của câu lạc bộ Lê Hiếu Đảng cho quỹ xây dựng khu tưởng niệm Gạc Ma? Câu hỏi thứ hai là mệnh lệnh vừa nói căn cứ vào bộ luật nào của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Và câu hỏi thứ ba là cái câu lạc bộ Lê Hiếu Đảng của chúng tôi đã bị tuyên là phi pháp hay không được phép hoạt động tại văn bản chính sách nào? Nếu những người có trách nhiệm không chứng cho được căn cứ hợp pháp cho lệnh trên, một mệnh lệnh vi hiến và phạm pháp trực tiếp chống lại tuyên bố người dân được làm bất cứ gì luật pháp không cấm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trực tiếp phá hoại quyền việc quyên góp mang tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc ra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát hành động, thì phải lập tức hủy bỏ cái lệnh mất lòng dân này. Bây giờ đấy, nó đối phó kiểu gì thì nó cũng tự thú rồi. Nó với cái việc này, cái chân tướng bán nước cầu sinh của Việt Nam Cộng sản nó bại lộ rồi. Mà ngày nào mà cái chân tướng bán nước cầu sinh của Việt Nam Cộng sản bại lộ nhiều chừng nào thì chính nghĩa quốc gia của dân tộc Việt, của quốc dân Việt Nam nó lại sáng tỏ hơn bao giờ hết. Và chính vì thế cho nên đã ảnh hưởng đến tuổi trẻ Việt Nam ở trong nước. Bây giờ ở trong nước người ta thương tiếc Việt Nam Cộng hòa rất nhiều, nhất là những người tuổi trẻ sinh sau năm 1975. Người ta chả biết Việt Nam Cộng hòa là gì, nhưng mà nó thấy, người ta thấy thằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam bắn nữa, người là tệ mặt như thế, cho nên người ta đâm ra người ta thương quốc gia Việt Nam. Và tôi nhắc lại rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó luôn ăn mày quá khứ, nó nói rằng nó có công để đánh thắng hai giặc Pháp này, đại giặc Pháp ở nước, nó không thể chối được cái tội là đánh đuổi thực dân Pháp cửa trước thì giết thực dân Tàu vào cửa sau. Và kể cả cái chiến thắng của nó ngày 30 tháng 4 cũng là một cái chiến thắng giả tạo, Tàu và Mỹ để cho nó chiến thắng, để cho Liên Xô phừng lên vì cái ba mũi bành trướng mà bị đâm đầu vào Campuchia, đâm đầu vào Angola, đâm đầu vào Afghanistan để nó kiệt quệ, đến nó sụp đổ. Tôi đã công bố lên trên đài này cái YouTube của cái video YouTube của một nhà thông tin Mỹ, ông Ted Gunderson, ông nói trên YouTube cái video Cộng sản Hà Nội đầu hàng Mỹ năm 1973, mà Mỹ không cho đầu hàng, Mỹ bắt nó phải chiến thắng. Bây giờ nó ăn mày quá khứ bằng những cái chiến thắng giả tạo như thế, thì là làm sao mà bởi những cái tài liệu đó công bố ra thì làm sao mà người ta không thương Việt Nam Cộng Hòa nhìn hơn trước, không hơn bao giờ hết. Và có một đám thanh niên tuổi trẻ Việt Nam sinh sau đẻ muộn, nhưng mà mượn cái cớ là phản đối cái việc mà Hà Nội nó chặt cây xanh mà đi diễn hành chống cái phản đối cái việc chặt cây xanh, nhìn lại mang cái áo thun màu đen mà có logo hình con ó vàng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và bị bắt. Dân Làm Báo loan tin rằng trưa 12 tháng 4 2015, Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp ít nhất là 5 thanh niên mặc áo có in hình biểu tượng con ó vàng giống như phù hiệu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong số người bị bắt có anh Nguyễn Viết Dũng, biệt danh là Dũng Phi Hổ. Thanh niên còn khá trẻ, quê tại Yên Thành, Nghệ An. Giờ thì nhắc lại rằng trước đây Nguyễn Viết Dũng xuất hiện trong cuộc biểu tình bảo vệ cây xanh tại khu vực Bờ Hồ vào buổi sáng. Hình ảnh được phổ biến trên các mạng xã hội cho thấy có khoảng 4 năm thanh niên mặc áo màu đen, trên ngực trái có in hình biểu tượng hình có nó màu vàng giống với phù hiệu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ở đằng sau lưng cái áo thun đó là in một cái khẩu hiệu bằng tiếng Anh mà dịch ra tiếng Việt luôn là "People should not be afraid of their government. Government should be afraid of their people." Người dân đừng sợ nhà cầm quyền, nhà cầm quyền phải sợ người dân. Để có cái hình là anh Nguyễn Lân Thắng anh chụp mà này. Và bản tin của Dân Làm Báo kết luận rằng sau ngày 30 tháng 4 1975, những biểu tượng liên quan đến chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã trở thành nỗi ám ảnh đối với những người cộng sản. Dù vậy, bất chấp sự trả thù nghiệt ngã của chế độ, nhiều người dân miền Nam vẫn bí mật lưu giữ những kỷ vật hoài niệm về một chính thể tự do. Và tiếp theo ngày hôm sau thì Dân Làm Báo lại tiếp tục đăng tin rằng thì sau 9 ngày nó bắt người ta rồi mà nó im lặng, nó không nói gì cả, mà 9 ngày sau nó mới dám nói. Sau 9 ngày im lặng, cơ quan cảnh sát điều tra cận công an quận Hoàng Kiếm vừa thông báo lý do bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với anh Nguyễn Viết Dũng, người thanh niên mặc quân phục lính Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện tại Hồ Gươm vào sáng Chủ nhật 12 tháng 4 2015. Tức là anh Dũng này là 29 tuổi, quê Nghệ An. Và Dân Làm Báo ghi nhớ rằng đáng chú ý, văn bản thông báo bắt người được ký từ hôm 13 tháng 4 2015, nhưng phải đến 7 ngày sau, tức là 20 tháng 4, gia đình mới nhận được. Và bản tin kết luận rằng dù đã 40 năm đã trôi qua, nhưng những biểu tượng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa vẫn là điều khiến cho chế độ độc tài cộng sản phải run sợ. Thì tôi coi cái việc này mà các bạn trẻ ở trong nước đưa ra cái đòn đấu tranh này, thì tôi coi cái đòn đấu tranh này là một phép thử để xem bọn Việt dân cộng sản cầm quyền này nó có cái thái độ như thế nào về những tồn động lịch sử. Trong khi nó cứ ăn mày quá khứ, mà cái quá khứ của nó là cái quá khứ phản phúc, quá khứ tay sai, mà nó cứ khoe nó là chiến thắng. Rồi nó đi lại Mỹ để xem rằng nó có dám hô hoán là nó chiến thắng đế quốc Mỹ năm ngày 30 tháng 4 vậy đó hay không. Trong khi đó thì ở bên Mỹ chúng ta đã vận động giới cựu chiến binh Mỹ rằng nếu mà nước Mỹ ngày hôm nay kết minh của liên minh quân sự với một kẻ thù cũ thì cựu chiến binh Mỹ ở bên Mỹ này sẽ hãy thử hỏi cái chính quyền Obama này rằng anh cắt nghĩa như thế nào về cái chết của 58.000 chiến sĩ Mỹ chết ở Việt Nam. Thế hồi đó các anh em chúng đem chúng tôi đi hy sinh bố lão hay sao? Bây giờ anh lại kết minh với kẻ thù cũ. Mà có lẽ cũng chính vì sợ cái bị chất vấn như thế, cho nên trước khi Mỹ để chấp nhận cho bọn Việt Nam Cộng sản nó lại lục, thì nước Mỹ đã đặt vấn đề là phải hòa giải giữa bọn Việt Nam Cộng sản với nước Mỹ. Không thể chối được là hai anh tức là cựu thù, bây giờ hai anh bắt tay với nhau thì anh cái cắt nghĩa làm sao? Vì thế cho nên ở Việt Nam đang có một cái cuộc thảo luận về hòa giải giữa nước Mỹ và Việt Cộng, và những ai phải hòa giải với ai để cắt nghĩa về cái tồn động qua lịch sử mà Việt Cộng sản thì nó thắng Mỹ, mà Mỹ thì nói Mỹ không thua nó. Bản tin ngày 16 tháng 4 của đài BBC đặt vấn đề là hòa giải Mỹ Việt dễ hơn với nội bộ Việt Nam. Đấy là đài BBC mời một cái khách bàn tròn để mà thảo luận về cái này. Nhưng mà trong này đặt vấn đề là hòa giải dân tộc giữa người Việt với nhau khác với hòa giải giữa một bộ phận của người dân Việt Nam với chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Một quan điểm chia sẻ với cuộc tọa đàm với chủ đề 30 tháng 4 quá khứ và tương lai của BBC Việt ngữ. Tôi thì tôi đã đọc vấn đề hòa hợp và giải rồi, giữa người Việt Nam với người Việt Nam, dù là trong nước hay là ngoài nước, dù là ở miền Bắc Cộng sản hay ở miền Nam Việt Nam Cộng hòa, không có cái gì phải hòa hợp và giải cả. Chúng tôi có thù nhau đâu mà giải, chẳng khác là chúng tôi bị các anh thảy chúng tôi vào cuộc chiến tranh, anh thảy chúng tôi vào. Và tôi cũng nói rằng cái cuộc chiến tranh Việt Nam vừa rồi không thể cắt nghĩa được là một cuộc nội chiến, mà cũng phải cắt nghĩa là một cuộc chiến tranh giải phóng. Nó là một cuộc chiến tranh ý thức hệ. Khi mà giặc già hồ đó đẻ ra cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì đã phải giải tán Đảng Cộng sản và lập lên một cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với khẩu hiệu độc lập tự do hạnh phúc, là đoàn kết toàn dân. Thì đó, không có vấn đề đấu tranh giai cấp, không có cái, nó hoàn toàn nó phất ngọn cờ giải phóng dân tộc. Thì đâu có cái vấn đề gì phải hòa hợp và giải đâu. Chỉ đến khi mà nó đặt vấn đề là đấu tranh giai cấp, nó theo lệnh của Tàu Cộng nó đấu tranh giai cấp cách mạng thổ địa ở ngoài Bắc đấu thổ, thì nó mới đặt vấn đề là nó là trở thành kẻ thù của nông dân Việt Nam ở mọi miền Bắc. Thế tức là gì? Tức là anh Hồ Chí Minh khi mà anh nhận viện trợ của Tàu Cộng, anh về anh cho ra đời Đảng Lao động Việt Nam. Lúc đó là anh giấu cái Đảng Cộng sản của anh đi, anh đóng cái vai trò là quốc gia dân tộc. Nhưng mà đến lúc mà anh nhận được viện trợ của Tàu Cộng rồi thì anh lộ cái mặt nạ Cộng sản. Nhưng mà anh không dám đặt tên Đảng Cộng sản, anh đặt tên là Đảng Lao động. Nhưng mà tôi nhớ rằng cái tuyên ngôn của Đảng Lao động khi ra công khai có đặt vấn đề rằng thế giới chia làm hai phe. Một phe là tiến bộ dân chủ gì đó, một phe là tư bản đế quốc gì đó, là chúng ta đứng về phe đấu tranh giai cấp tiến bộ đó. Tức là gì? Anh đã quốc tế hóa cái cuộc chiến tranh Việt Nam rồi. Anh đi vào một bên là Cộng sản, bên là tư bản, bên anh đứng vào phía tư bản, tức là anh đã đem ý thức hệ vào cuộc chiến đó rồi. Tức là chính anh Hồ Chí Minh là cái tên giặc già mà nó là quốc tế hóa nên Việt Nam, không có vấn đề nội bộ. Thế mà bây giờ anh lại đặt vấn đề hòa hợp và giải Thì là anh có thể vào hòa giải với Mỹ, anh nói gì thì nói. Nhưng mà tôi rất là buồn là trong cái cuộc hội thảo này lại có một bà mà bà sinh trở sinh sau đẻ muộn ở bên Úc sau năm 1975. Mà bây giờ bà không biết có phải bà là công dân Hoa Kỳ người Mỹ gốc Việt hay không, mà tên bà là bà Thảo Griffiths, trưởng đại diện của Quỹ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam. Và anh ấy, bà nhân danh thì hòa giải giữa Việt Cộng và Hoa Kỳ thì đã làm được rất nhiều. Có thể nói là chúng ta đã làm gần xong và chúng ta đang xây dựng quan hệ chiến lược toàn diện với nhau. Nhưng mà cái này thì không sao cả. Nhưng mà bà nói rằng thì là nhờ cái hòa giải đó mà Việt Nam bây giờ đã khá hơn trước rồi. Nhưng mà cũng vấn đề hòa giải thì nhà báo Trần Nhật Phong từ California anh cái đặt vấn đề một cách rõ rệt hơn, tức là không có vấn đề hòa giải dân tộc mà là anh chính quyền Việt Nam Cộng sản á phải đặt vấn đề hòa giải với dân. Tức là anh nói rằng thì anh nói hòa giải mà anh cứ đòi chúng tôi phải hòa giải đi đầu hàng anh, chứ còn anh chả có cái cử chỉ gì là hòa giải cả. Rồi thì đặt vấn đề luôn là xưa nay về chính sách thì phía Việt Nam có đưa ra, nhưng chính sách đó hoàn toàn không có tâm, tức là không thật lòng lắm, và không có nỗ lực thực sự mà chỉ là ngôn ngữ bề ngoài mà thôi. Tại vì nếu anh đã nói ngôn ngữ hòa hợp hòa giải, tức là chấp nhận sự khác biệt của đôi bên để tiến tới gần nhau, nhưng ở bên trong đó có bao giờ chấp nhận lá cờ vàng, lá sọc đỏ chưa? Đúng. Tức là thắc mắc với nó thì nhiều lắm, nhưng mà chỉ có vấn đề lá cờ. Quay vấn đề lá cờ thì nhớ rằng thì con cháu Việt Nam Cộng Hòa ở lại Việt Nam sau năm 1975, là đi học đại học, nó xét lý lịch, nó không cho đi học đại học. Đừng có nói gì đấy. Chơi tù cải tạo, anh hòa và giải mà anh bắt người ta đi tù, rồi anh còn đánh lừa người ta nữa, nói đi học tập 10 ngày, đem lương thực 10 ngày, đến lúc người ta đi anh ra không có ngày về. Giờ thì trong cái bản kê khai lý lịch đi xin việc làm của các anh ấy, anh có bắt người ta khai đảng tính và giai cấp tính của người ta hay không? Đấy, như đấy là cái cuộc hội thảo tôi thấy nó rất là vớ vẩn. Nhưng mà cũng có nhiều anh có ý kiến cũng khá khá một tí. Thí dụ như anh Võ Văn Ái thì anh nói rằng thì là Đảng Cộng sản muốn hòa hợp và giải với dân tộc Việt Nam thì phải có một cuộc sám hối và lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày sám hối với toàn dân. Rồi ông Trần Nhật Phong ở Cali thì ông cũng nói là ông đồng ý với Võ Văn Ái. Ông nói là cơ chế trong nước phải để thay đổi để đưa đất nước, dân tộc đến một con đường tốt hơn. Tôi nói là anh dùng chữ cơ chế là anh chưa thấy cái ăn gian của Việt Cộng. Thì Việt Cộng bây giờ nó đang càng đổi mới cơ chế đấy nè. Mà chính đảng nhà trong nội bộ đảng nhà, nó đã bắt bẻ cái chữ cơ chế này rồi. Người ta nói rằng anh phải cải tổ chế độ chứ không phải là cơ chế. Đại khái đấy. Nhưng mà tôi rất là buồn phiền cái bà Thảo Griffith này. Bà nói rằng bây giờ là đất nước đang tốt lên. Nhưng mà tại sao là vào lúc này, nhất là mang mày 30 tháng 4 40 năm đánh cho Mỹ cút, đánh cho người nhào rồi, bây giờ nó đi lại Mỹ, nó phải đặt vấn đề hòa hợp hòa giải, mà có thể là Mỹ đặt với nó vấn đề với nó. Nhưng mà cái bà Griffith thì bà nói rằng giữa chúng ta thì xin lỗi bà, chị bà dùng cái chữ chúng ta là ai, là Mỹ với Việt Cộng hay là chúng ta là người Việt Cộng với nhau, người Việt Nam với nhau nhá. Lại BBC lại nhân cái dịp đặt vấn đề hòa hợp hòa giải này để đưa ra một cái anh là nhân danh là sử gia, phó giáo sư, anh nói thì là bây giờ là toàn là những người là sinh sau chiến tranh bây giờ đó, thì nó đều học và giải đây này, nó y hệt như là cái bọn Việt Tân ở bên Mỹ này. Thì, chúng cháu sinh sau đã muộn, chúng cháu không có cái quá khứ đó, chúng cháu chỉ biết tương lai thôi. Tôi 30 tháng 4 năm sửa năm xưa, năm trước tôi đạt đứng về với chúng nó, tôi nói này, chỉ có những kẻ tội phạm nó mới đặt vấn đề là quên quá khứ. Ví dụ một thằng tội nhân nó giết người ra tòa thì tòa hỏi tội nó, thì nó là xin ông tòa quên quá khứ đi, từ hướng của tương lai đừng có bỏ bắt tội thôi, nghe có được không? Mà cái anh sử gia này cũng không biết anh này có ở trong ban lý hội đồng lý luận trung ương không, nhưng mà anh nói những gia đình con cái họ vẫn có công ăn việc làm bình thường, xin lỗi anh, công ăn việc làm không có bình thường. Giờ thì anh nói thì là trong thời chiến tranh cũng đã đưa, nhà nước đã đưa ra cái chính sách hòa và giải rồi chứ. Giờ anh nói về vụ Tết Mậu Thân ở Huế này, anh nói là quên quá khứ đi, mà lập tức anh sử gia Vũ Quang Hiển này bị một blogger ở trong nước đặt vấn đề ngay, và đem một sử gia khác của Hà Nội là Hà Văn Thịnh và blogger này đặt vấn đề với anh Hiển này, blogger này và blogger Đại Nghĩa đặt vấn đề này. Anh Hà Văn Thịnh cũng là sử gia, anh trả lời phóng viên Mạc Việt Hồng trên báo Đàn Mạng Đàn Chim Việt năm 2010, nói rằng thì bọn Việt Cộng là chuyên môn nói dối lem lẻm, nói dối không biết ngượng. Và ông là nhân dân, là một sử gia, ông nói rằng kia là nó viết sử mà nó còn viết láo, nó chế tạo ra lịch sử nữa. Và ông giáo sư sử Hà Văn Thịnh nói rằng lịch sử Việt Nam hiện đại chỉ có 30% sự thật, 70% là giả dối. Ví dụ đánh nhau 30 năm, đánh cả với Pháp, cả với Mỹ mà Việt Nam không thua trận nào thì là không thể chấp nhận được, nói dối. Chính những vị giáo sư dạy sử nói dối, trong đó có cả cái ông Vũ Quang Hiển này, ông dạy sử, mà ông nói dối, cho nên học sinh ngày nay không thích học môn sử nữa. Học sinh xé giấy mừng khi không thi tốt nghiệp môn sử, thấy chưa? Và blogger đặt vấn đề rằng ông giáo Hiển đã không nắm bắt được tình hình thực tế xảy ra trước mắt suốt 40 năm qua. Và ông chỉ là một con vẹt lặp lại những điều tuyên truyền láo khoét của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và blogger này đưa ra những cái điều láo khoét của anh Vũ Quang Hiển này. Anh nói như thế này: tôi nghĩ rằng sau chiến tranh Việt Nam không có ngược đãi đối với mọi người, bởi vì chính sách lúc ấy của nhà nước Việt Nam là chính sách hòa hợp dân tộc. Đưa ra cái câu này thì lập tức bị tiến sĩ Cù Huy Hòa Vũ, là con của một vị khai quốc công thần của chế độ, tố cáo ngược lại rằng cái chuyện bắt và đưa đi cải tạo hay là giam một cách trái hình như thế là rất nhiều quân nhân và viên chức của Việt Nam, của chính quyền Sài Gòn, thì tôi cho thấy là hành vi phản bội dân tộc. Bởi vì dân tộc Việt Nam chúng ta miệng vẫn nói là anh em đồng bào, tức là cùng một mẹ đẻ ra, là cùng người Việt, cùng một nguồn gốc. Đánh thắng rồi lại muốn tiếp tục tiêu diệt người ta sau khi chiến thắng thì tôi cho đấy là một tội ác. Đây là cái lời của tiến Cù Huy Hòa Vũ đăng ở trên Đài Á Châu Tự Do Online năm 2013. Rồi thì bắt bẻ cái nữa, anh Hiền anh nói rằng chính sách hòa hợp và giải đã công bố công khai ngay từ thời chiến tranh chứ không phải sau hậu chiến mới có chính sách đó. Thì lập tức cái tài liệu của anh Huy Đức ở trong Bên Thắng Cuộc, trang 65 quyển 1, trích dẫn lời của Võ Văn Kiệt. Theo ông Võ Văn Kiệt, Đảng ủy, Quân quản và Trung ương cục cũng đã bàn luận rất nhiều, không chỉ là tính những thủ thuật để hàng trăm nghìn sĩ quan quân đội Việt Nam tự khăn gói vào tù, mà còn đề ra mục tiêu chính trị cho việc tập trung cải tạo, đánh lừa người ta. Rồi thì cũng Bên Thắng Cuộc đăng những cái lời tuyên bố sức sược của Việt Cộng sau ngày nó gọi là đại thắng mùa xuân đó. trang 66 quyển 1 viết những cái lời tuyên bố sức sực của Việt Cộng. Nguyên văn như thế này: Đế quốc Mỹ và tay sai đã biến chúng, tức là Việt Nam Cộng Hòa đó, từ con người thành giá dã thú. Cách mạng phải cải tạo chúng từ thú trở lại thành người, phải giam chúng lại để chúng không làm hại nhân dân được nữa, đồng thời phải cải tạo chúng để chúng phải cải tà quy chính. Để anh ấy hòa vào giải thì làm sao được. Rồi thì bác lên lại nêu ra anh Hiển anh nói như thế này: Thế còn việc tập trung học tập cải tạo, tôi nghĩ đấy là để học cho nó rõ chính sách của nhà nước Việt Nam thời bấy giờ, chứ không có nghĩa là một chế độ tù đầy. Nếu nói là tù đầy thì tôi nghĩ đó là một sự xuyên tạc. Đến giờ này mà vẫn nói là tù cải tạo là xuyên tạc. Thì Blogger dẫn lời giáo sư tiến sĩ địa chất Nguyễn Thanh Giang, người đảng viên Cộng sản từ những năm chống Pháp hiện ở Hà Nội, đã trả lời cho ông Hiển như sau. Ngài nguyên văn lời của ông Nguyễn Thanh Giang: Hàng loạt nhà tù trắng trợn, nhà tù trá hình được dựng lên để cùm kẹp, để cải tạo, để giáo dục, để chỉnh huấn, và đằng đẵng thời gian và muôn vàn phương thức đầy ải, cho đến con cháu họ hàng của những người tù, những cải tạo viên cũng bị phân xiệt đối xử, bị tước bỏ bớt nhân quyền so với cái nhân quyền chung của dân tộc Việt Nam vốn đã như miếng da lửa, đến nỗi hàng vạn hàng triệu người phải cắn môi gạt nước mắt, giã từ bè bạn, chia tay họ hàng, từ bỏ tài sản, rời bỏ quê hương đi biệt xứ. Đây là trích báo Thông Luận ngày 14 tháng 1 năm 2007. Tóm lại rằng Blogger Đại Nghĩa đặt vấn đề, kết luận một câu rất ngắn: với những chứng minh kể trên, thiện nghĩ đã đủ để cho một sử gia từ Hà Nội bớt khua môi mua mỏ. Và đây là tôi rất thích cái bài phỏng vấn này, bài Trà My của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phỏng vấn chế độ, phỏng vấn Cù Hà Vũ về cái tựa đề, với cái tựa đề là Chế độ Cộng sản Việt Nam sụp đổ, người Việt mới có họ hòa giải hay không, là hả? Nhưng mà cô Trà My này, cô đặt nhiều câu hỏi rất là vớ vẩn, nhưng mà Cù Hà Vũ trả lời rất hay. Về khái niệm hòa và giải, mọi người vẫn hay nói tới hòa hợp hòa giải, nhưng cần phải làm rõ ràng, thứ nhất, đây là sự hòa giải giữa chính thể Cộng sản hiện hành với những người đã làm việc trong chính thể Việt Nam Cộng Hòa trước 30 tháng 4 năm 1975. Thứ hai là sự hòa giải với những người đang sống tại Việt Nam và phản đối chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tụ chung lại là hòa giải với quá khứ hay là hòa giải với hiện tại. Nói cách khác, hòa giải với những người trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa là hòa giải về mặt tinh thần, còn hòa giải với những người có quan điểm đối lập với chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát hiện nay là hòa giải với thực tế. Và nói về thiện chí hòa giải thì Hà Vũ nói thế này: phía chính quyền Cộng sản Việt Nam không hề có thiện chí, bởi vì nói đến hòa giải tức là phải chấp nhận quan điểm chính trị đối lập. Đằng này, họ chỉ là lợi dụng nhằm tháo gỡ những khó khăn về mặt kinh tế, tháo gỡ những cái nhìn rất xấu về một chế độ toàn trị, luôn luôn thù địch với những ai có quan điểm ngược lại với quan điểm của mình. Nè, quan điểm của mình là đảng tính với giai cấp tính. Để bắt đầu đi vào hòa giải thực chất với quá khứ, yêu cầu đầu tiên là phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một chính quyền của người Việt ở miền Nam trước năm 1975. Thứ hai, để thực hiện sự hòa giải khi mời người Việt ở nước ngoài về nước thì cũng phải bảo đảm cho họ quyền tự do ngôn luận, thể hiện quan điểm chính trị của họ về dân chủ tự do, hoặc thậm chí về chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Không thể có hòa giải với chính quyền Cộng sản Việt Nam mà chỉ có thể giải thể chế độ Cộng sản đi. Tôi nhắc lại nhé, không thể có hòa giải với chính quyền Cộng sản Việt Nam mà chỉ có thể giải thể chế độ Cộng sản này đi. Một khi chế độ Cộng sản Việt Nam bị giải thể thì tự dưng sẽ có sự hòa giải giữa các quan điểm khác nhau, bởi vì lúc đó chế độ sẽ là dân chủ đa đảng, ai cũng có quyền nói lên quan điểm của mình, không còn ai bị coi là thù địch với ai nữa, mà đó chỉ là sự khác biệt hay đối lập về mặt chính trị mà thôi. Từ ngày ra sang Mỹ giờ tôi thấy Cù Hê Vũ đã bài bản rất khá, chứ trước kia là trả lời phỏng vấn của Trâm Anh là Hà Vũ hãy còn lạc quan lắm. Bây giờ tôi thấy khá hơn rất nhiều rồi. Giờ thì đặt vấn đề rằng thì ở ngoài ngoại này có nhiều người cộng sản nó cứ than phiền rằng thì người Việt hải ngoại là luôn luôn chống cộng đến cùng, không có thiện chí làm sao mà nó hòa giải được. Thì Hà Vũ trả lời dùm như thế này: tôi biết tất cả người Việt đến ngoài, đặc biệt là Mỹ, đau đáu về cái chuyện hướng về tổ quốc, rất muốn đóng góp chứ. Mọi người muốn dùng tiềm năng từ kinh tế cho tới chất xám, kể cả các quan hệ chính trị và ngoại giao, để giúp Việt Nam có thể phát triển thành một nước được kính trọng trên thế giới. Thế nhưng, đúng là có luôn luôn có sự chống cộng sản tới cùng, không chấp nhận chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay. Tôi không cho đấy là thiếu thiện chí, mà đấy là một quan điểm chính trị. Hay lắm. Quan điểm như vậy, quan điểm cộng sản giữ coi người ta không có thiện chí, đó là anh cho người ta không có thiện chí là anh độc tài. Tức là chỉ họ, tức là cộng sản ấy, chỉ cho rằng họ là duy nhất có chân lý. Họ cho rằng những người nào chấp nhận chế độ cộng sản mới là người có thiện chí. Trong khi đó, hòa giải là đi đến giải quyết một cách hòa bình giữa các quan điểm chính trị khác biệt, thậm chí đối lập với nhau, để tìm ra một mẫu số chung. Rồi. Và anh lấy bằng cớ là anh cụ thể là anh tôi có muốn xóa bỏ chế độ cộng sản đó, thì anh nói thế này: tôi đã có những kinh nghiệm rất cụ thể. Năm 2010, chính tôi đã đưa ra những giải pháp đầu tiên để bắt đầu những sự hòa hợp hòa giải. Đó phải là phải gọi tên đúng của cuộc chiến tranh Việt Nam. Anh gọi là nội chiến thì tôi cho là không đúng, phải nói là chiến tranh ý thức hệ. Tôi cũng đưa ra một giải pháp nữa là công nhận những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tại Hoàng Sa trong cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc để bảo vệ lãnh thổ Việt Nam. Thế nhưng, cho tới giờ, chính quyền Cộng sản Việt Nam không những không chấp nhận đề nghị của tôi, tôi đã làm kiến nghị gửi Quốc hội mà, không chấp nhận mà lại còn bỏ tù tôi. Thành ra cuối cùng tôi rút ra kết luận là không thể có hòa giải với cái chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay, mà chỉ có thể giải thể chế độ Cộng sản này đi. Bởi vì sau đó thì chế độ sẽ là dân chủ đa đảng, ai cũng có quyền nói được quan điểm của mình, không còn ai bị coi là thù địch với ai nữa, mà đó chỉ là sự khác biệt và đối lập về mặt chính trị mà thôi. Đặt câu hỏi thì là muốn hòa hòa giải thì phải bỏ qua quá khứ. Cha Mỹ hỏi câu đó, tôi đặt vấn đề là ai bỏ qua cho ai đấy ha? Thì cuối Hà Vũ trả lời như thế này là không có lòng thù hận gì cả, không có bỏ thù hận gì cả. Tôi khẳng định chuyện chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ, tức là hòa hòa giải với Mỹ đó, nước cựu thù trong chiến tranh, là vì vấn đề ngoại giao và vụ lợi về mặt kinh tế, hay địa chính trị và địa kinh tế đó. Nó Việt Cộng nó, quan hệ ngoại giao với Mỹ là vì địa chính trị và địa kinh tế. Tiếp nữa, chính quyền Cộng sản Việt Nam đang bị Trung Quốc tấn công, ép uổng, cho nên trên mọi phương diện nên họ cần tìm kiếm những hỗ trợ từ bên ngoài. Nhưng mà VOA đặt vấn đề thì Hoa Kỳ là một bên tham chiến có phần tạo ra sự rạn nứt trong xã hội Việt Nam, thì quan hệ Mỹ về Việt ảnh hưởng thế nào với vấn đề hòa và giải, thì Hà Vũ trả lời rất là hay. Việc Mỹ quay trở lại châu Á, Đông Nam Á và có thiện chí tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam, tôi tin rằng sự trở lại đó của Mỹ chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến việc dân chủ hóa Việt Nam. Trên cơ sở đó, phong trào dân chủ Việt Nam sẽ được tạo điều kiện để phát triển. Chính phong trào dân chủ Việt Nam sẽ là nhân tố quyết định để đưa đến một sự hòa giải thật sự, tức là hòa giải thật sự của quê Vũ là tức là giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Để dài rồi tôi xin vắn tắt thì tiếp sang những cái tài liệu khác. Đấy là quý Hà Vũ nói vấn đề hòa và giải. Và tôi có những cái thông tin mà bà Thảo Griffith, bà nói rằng ở Việt Nam bây giờ đang tốt lên, thì xin bà mở mắt ra để xem những cái tốt lên của bà, chứ không hiểu cái mắt của bà như thế nào. Thế mở, bà mở mắt hay là bà tra thuốc đau mắt đi để nhìn vào cái thực tế. Bản tin của người lao động online về đi attack, sau khi nó lại Mỹ như thế, nó lại tàu như thế, nó lại Mỹ để bịp và nó lại tàu để mà tiếp tục được tàu che chở cho nó tiếp tục là chỗ dựa cho nó cho đến khi mà quốc dân Việt Nam tính sổ với nó. Đây là địa tặc, xin bà Thảo Griffith mở mắt ra nhìn địa tặc. Bản tin của người lao động là địa tặc ở địa phương nó giấu đến 17.000 lô đất nhưng không ai chịu nhận khuyết điểm. Mặc dù các ban quản lý đất đai Đà Nẵng ém nhẹm trên 14.000 lô đất tái định cư, khiến cho thành phố Đà Nẵng nợ đất tính đất tái định của người dân bị giải tỏa, nhưng khi kiểm điểm báo cáo cho lãnh đạo thành phố thì không có đơn vị nào chịu nhận khuyết điểm. Địa tặc nha. Bản tin này dài lắm nhưng mà tôi chỉ đang lấy cái tờ mấy cái chóp tắt để cho bà Thảo Griffith để bảo bà làm ơn. Nếu còn đọc được tiếng Việt thì lên báo Lao Động. Bây giờ đến blog Con Đường Việt Nam đặt vấn đề địa tặc bất chấp công lao hy sinh vì Đảng mà cưỡng chế đất của người ta rồi bắt người ta đi mất tích luôn, mà cái người này là có tới 60 năm tuổi Đảng. Cưỡng chế đất và bắt đi mất tích đảng viên 60 năm tuổi Đảng có công lớn với cách mạng, từng đánh cho Mỹ cút, đánh cho Mỹ nhào và được huy chương treo đầy cả mình. Đây là chuyện xảy ra ngày 16 tháng 4 năm 2015 tại thửa đất số 30, tờ bản đồ địa chính số 8, tại kiệt số 50 thuộc khu vực 7 phường An Cựu, thành phố Huế, đã diễn ra buổi cưỡng chế đất bắt bớ đánh đập người trái pháp luật. Hiện phía nhà cầm quyền thành phố Huế đã bắt đi mất tích ông Lê Minh Tân. Điều đặc biệt là hiện tại ông Tân đang bị thương và rất già yếu. Ông Lê Minh Tân là một đảng viên Đảng Cộng sản, sinh năm 1929, trú tại số 50/5 đường Hải Triều, phường Văn. Tức là gì? Cưỡng chế đất của người ta không chịu ra đất đến nhà bắt luôn. Rồi đến, tôi một lần nữa tôi nhắc lại. Mở Thảo Griffith đại diện quỹ cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam, xin mở một to mắt ra mà xem đất nước của cái mà bà gọi là chúng ta đấy, nó đang tốt lên như thế nào. Bản tin ngày 20 tháng 4 của Bosit Việt Nam. Nạo vét vịnh tôm cá chết hàng loạt. Vào vụ thả cá bớp tôm hùm từ tháng 2 2015 đến nay, hàng trăm hộ nuôi trồng thủy sản quanh vùng sáng cạp múc cát ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đều bị thiệt hại. Rồi thì giá cá bớp giống trung bình là 50.000 đồng một con, tôm hùm 500.000 đồng một con, mà mình gia đình nào cũng phải vay tiền ngân hàng để có vốn mà nuôi, bây giờ bị nạo vét làm đục nước lên, tôm cá chết sạch. Đấy là nhiều người nuôi sò ở đây cũng thiệt hại hàng loạt. Cải tạo môi trường sinh thái đầm thủy triều và phục vụ một cái quân sự mà làm chết hại của người dân như thế, phá sản. Rồi bên dưới là tiểu thương chợ đầm lại bãi thị. Ngày 20 tháng 4, tiểu thương chợ đầm thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại tập trung phản đối việc phá khu trung tâm chợ này để xây đài phun nước. Mất chỗ bán hàng thì sẽ phải phun nước. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã cử 3 cán bộ tiếp dân ghi nhận ý kiến của tiểu thương và cho biết sẽ xem xét trình ủy ban tỉnh xin ý kiến trả lời sau. Theo các tiểu thương, họ sẽ tiếp tục bãi thị 3 ngày tới. Đấy, đang tốt hơn. Đây một vụ đang tốt hơn của bà Thảo Griffith. Dân làm báo đăng. Trưa ngày 15 tháng 4, tại trụ sở Côn An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, là một lô ra người bị bắt, là vì nổ bom xăng, tạt axit chống cướp đất, 7 dân oan Long An bị bắt giam, khởi tố hình sự. Đấy là chuyện xảy ra ở Thạnh Hóa, Long An. Đấy là một vụ tiên lãng thứ hai xảy ra vào sáng ngày 14 tháng 4 tại Thạnh Hóa, tất cả đều bị công an đánh đập tàn tệ trong lúc bắt giữ. tức là đến cưỡng chế nhà người ta bảo vệ đất đai, toàn thể gia đình là 7 dân oan đang bị nhà cầm quyền Nam Giang gồm Phùng Thị Ly, Nguyễn Trung Can, Mai Thị Kim Hương, Phùng Văn Tuân, Nguyễn Trung Tài, Nguyễn Trung Linh và Mai Văn Đạo. Là vì đến cưỡng chế dẹp nhà người ta đã ủi ra hết đất rồi, chỉ còn cái lều nữa thôi mà cũng đã dẹp luôn. Người cầm đầu đoàn cưỡng chế là Trung tá Công an Nguyễn Văn Thủy vẫn đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Trợ Rẫy vì bị trúng axit vào mặt và lưng. Người ta bảo vệ đất, người ta không biết cái gì, tạt axit. Và anh chủ tịch huyện Thạnh Hóa là anh Nguyễn Văn Tạo. Chính anh ấy là thủ phạm cái vụ cưỡng chế này. Anh công an thi hành ấy bị tạt axit. Anh họp báo. Tại cuộc họp báo hôm 15 tháng 4, chủ tịch huyện Thạnh Hóa Nguyễn Văn Tạo liên tục kêu ca: "Tôi không ngờ dân mình dữ quá." Khi trả lời các câu hỏi chất vấn của phóng viên, hành động giả điên này cũng chả lừa được ai. Thủ phạm gây ra vụ cướp đất đối với gia đình dân oan Nguyễn Trung Can, Mai Thị Kim Hương không ai khác, chính là ông chủ tịch Nguyễn Văn Tạo. À, và trước cái cửa nhà mà bị cưỡng chế đó thì trước khi người ta đấu tranh để thả chết giữ đất là đưa người ta thì căng cái khẩu hiệu là: "Thông báo chấm quyết định cưỡng chế của Nguyễn Văn Tạo, chủ tịch ban nhân dân huyện Thanh Hóa. Gia đình tôi sẵn sàng đáp trả những hành vi ngang ngược của thằng Tạo như là Trung Quốc xâm lược." Cũng về cái tin đó thì bạn đọc trên làm báo đăng thêm một cái chi tiết là liều chết mà giữ đất, mà bị thằng Nguyễn Văn Tạo nó nói là liều chết vì bị các đối tượng xấu xúi dục. Đấy, lên thêm một cái chuyện nữa là đang tốt hơn, chúng ta đang tốt hơn của bà Thảo Griffith này. Bình Thuận, người dân nổi lửa chặn quốc lộ, ném bom xăng chống trả công an đàn áp. Ngày 14 và 15 tháng 4, hàng ngàn người dân Bình Thuận đã tràn xuống quốc lộ 1A để biểu tình phản đối nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do Trung Cộng xây dựng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trưa ngày 15 tháng 4, là sau cuộc giao tranh gạch đá dữ dội giữa người dân với lực lượng cảnh sát cơ động, giới chức Bình Thuận tuyên bố đã giải tán thành công cuộc biểu tình. Dù vậy, các diễn biến sau đó cho thấy sự phản kháng của người dân vẫn còn rất mạnh mẽ. Trước áp lực của người dân, chiều ngày 15 tháng 4 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phải chỉ đạo nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 khắc phục tình hình, đồng thời ra lệnh cho các giới chức Bình Thuận tuyên truyền khẩn cấp. Đối phó với dân không bằng luật pháp, mà bằng tuyên truyền. Tuyên truyền khẩn cấp cho người dân, không để kẻ xấu lôi kéo kích động. Đây, có cái bức ảnh, bất chấp những động thái xoa dịu dư luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, tối cùng ngày người dân Bình Thuận tiếp tục kéo đến tái chiếm quốc lộ 1A, nổi lửa đốt đường. Và đây cái hình ảnh của cái nổi đốt đường, khói bao nhiêu, khói lửa sùm. Với chú thích là người dân dùng bom xăng tấn công cảnh sát cơ động tái chiếm quốc lộ 1A. Trước đó vào trưa ngày 15 tháng 4 2015, sau cuộc giao tranh dữ dội bằng gạch đá, giới chức tỉnh Bình Thuận tuyên bố đã giải tán thành công người dân. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, rất đông người dân vẫn tiếp tục nổi lửa đốt đường phong tỏa quốc lộ 1A. Rồi thì người dân tuyên bố sẽ biểu tình cho đến khi nào nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 chấm dứt hành vi gây ô nhiễm môi trường, không thải bụi than xỉ, bụi than và xỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Được biết nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thuộc huyện Tuy Phong, Bình Thuận có vốn đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng, được xây dựng bởi tập đoàn điện khí Thượng Hải của Trung Cộng. Ở trong nước về dân làm báo cũng dùng chữ Trung Cộng rồi chứ không gọi là Trung Quốc nữa. Nhờ hành vi ngấm ngầm tiếp tay của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cộng với sự hám lợi của các quan chức Bình Thuận, các nhà thầu Trung Cộng dù sử dụng công nghệ lạc hậu, đã lạc hậu rồi, lại còn nghiễm nhiên trúng thầu xây dựng hầu hết các dự án nhiệt điện quan trọng tại Bình Thuận. Và bản tin kết luận rằng, đến lúc này quả đắng trong mặt kép từ các nhà thầu Trung Cộng là quá rõ ràng. Người dân Việt Nam tiếp tục phải chịu đựng nhiều di họa khủng khiếp từ việc ô nhiễm nghiêm trọng. Thủ phạm tiếp tay cho Trung Cộng tàn phá đất nước chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng là bà dân làm báo đang tiếp một cái tin biểu tình Bình Thuận khi công an phải tháo chạy. Rồi tôi lướt qua đi, tôi chỉ lấy cái chỗ là công an tháo chạy như thế nào. Nó tháo chạy xong nó đổ thừa cho dân Loan là cướp phá khách sạn Vĩnh Hảo, thiêu rụi 3 chiếc xe ô tô. Trên thực tế đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt. Người dân sau thấy biểu tình kéo là bị có một số người bị bắt giam ở cái khách sạn đó, cho nên người dân lập tức kéo đến vây hãm đòi thả người. Khách sạn Vĩnh Hảo trở vô tình trở thành nơi giao chiến giữa hai bên. Trước đây này, trước áp lực dữ dội của nhân dân, cảnh sát cơ động sau đó đã buộc phải thả người và tháo chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc các quan chức Bình Thuận ở lại. Cửa kính khách sạn bị vỡ, xe bị bóp méo, nhưng mà có thể là nó tạo ra những cái đó để nó vu cho người dân bạo loạn. Đến 12 giờ đêm thì người dân bắt đầu dư về, nhưng mà đến sáng ngày 16 tháng 4, người dân ngưng biểu tình sau khi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ngưng thải khói than chỉ độc hại ra môi trường. Có tin nói rằng Phó Thủ tướng gốc tàu Hoàng Trung Hải đã phải đích thân Bình Thuận thì sao không? Và blogger Hoàng Trần sau khi chụp ảnh và tường thuật cái vụ công an tháo chạy thì có đôi lời với những tên công an còn đảng còn mình như thế này: hãy biết thức tỉnh, vì một khi biến chuyển xảy ra, Hoàng Trung Hải có thể chạy sang tàu là tổ quốc của hắn, còn lực lượng công an nhà quý vị và các quan chức cộng sản nhà quý vị thì biết chạy đi đâu đây. Thế này là tôi sẽ ngừng cái bản bình luận thời sự của tôi là khá dài ở đây, và kết luận của tôi là như thế này: chúng ta đã biết rằng khi chúng ta gọi chúng nó là Việt Nam Cộng sản thì chúng ta đã xác quyết được cái thân phận tay sai của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Vì nó là tay sai cho vận mệnh của Đảng, nó luôn luôn bị buộc chặt ở vận mệnh chân quan vào cái thế giá của quan thầy. Quan thầy tàu bây giờ đang đấu đá với siêu cường Mỹ, tạo ra cái hình ảnh người ta ví von là ruồi, là châu bò húc nhau, ruồi mỗi chết. Hai siêu cường đấu đá tàu Mỹ đều là có nợ máu với bọn Việt Nam Cộng sản. Tàu từng bị Việt Nam Cộng sản phản chủ, cho nên bây giờ nó có lại lục tàu và nó thề thốt là bốn tốt đến bao nhiêu cũng không đủ. Về phía Mỹ thì Mỹ cũng từng là mất gần 6 vạn tính mạng về tay Việt Nam Cộng sản, với mất luôn bao nhiêu tỷ đô la. Bây giờ nó hòa hợp hòa giải bao nhiêu cũng không đủ. Và vì thế cho nên Việt Nam Cộng sản, tôi kết luận rằng hiện nay nó đang là nạn nhân của chính nó. Chính nó vì bản thân là tay sai, và vì tay sai chạy trọt xung quanh các quan thầy, cho nên những cái mà người ta chúng nó gọi là tồn động lịch sử đó. Tồn động lịch sử của cái bọn tay sai này chạy quanh giữa các quan thầy, phản qua phản lại, nó trở thành cái tồn động lịch sử là một gánh nặng mà Việt Nam Cộng sản nó gánh sệ cái lưng của nó ra. Cả phía tàu lẫn phía Mỹ cũng không nổi. Và đối với quốc dân Việt Nam thì trước mắt quốc dân, chân tướng buôn dân bán nước của bọn Việt Nam Cộng sản nó đã trần truồng ra rồi. Nó đánh đóng kịch chống tàu thì bị ông chủ răn đe ngay lập tức là đưa con lạc lõng mau trở về nhà. Mà nó đàn áp dân chống tàu thì nó tự thú cái tội bán nước của nó. Thế bây giờ nó rất là lúng túng. Và về phía Mỹ thì cái mưu đồ mà nó dùng quyền lợi địa chính trị, địa kinh tế để mong đánh đổi cái việc Mỹ nhẹ tay của nó về nhân quyền trong cái cơn chết chẹt giữa Mỹ và tàu này. Tôi nghĩ rằng người Mỹ người ta sáng mắt hơn là cái bà Thảo Griffith này. Không biết bà là cựu chiến binh lý do gì. Và kết luận rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó cũng thể nào tránh khỏi cái thân phận tất nhiên của nó. Nó đi lại tàu thì nó mất nước, mà nó lại Mỹ, mà nếu mà được Mỹ cho nó lại thì nó không thể tránh khỏi được mất đảng. Đằng nào nó cũng chết mà thôi. Xin hết.